Rồi người nọ chạy đến báo tin tàu đậu sẵn ngoài biển, tàu không chịu chạy vô bờ để đón. Lát sau tàu ra khơi, mất dạng. Mình đành về, mạnh ai nấy lo bổn mạng. Thấy chiếc tàu đó không? Ban đêm đậu ngoài xa làm sao thấy được? Mình chờ ở trong con rạch, không thấy biển, chờ taxi. Taxi là cái gì? Tiếng lóng đó bà. Ghe nhỏ gắn máy đuôi tôm, đưa từng loạt ba bốn người ra tàu vượt biên. Thấy ghe nhỏ chẳng ai hồ nghi. Thôi, còn sống là còn có dịp khác. Ai da, con mệt quá, ba nghĩ cho khỏe. Chuyện lớn thoát được không bị bắt, chuyện nhỏ nhặt ở nhà chẳng gì đáng bận tâm. Dũng nằm dài trên ghế nệm, bực tức dơi bằng cớ mơ hồ nhưng cụ thể. Quả là bị lường gạt. Ngoài biển chẳng có chiếc tàu nào chờ đợi, quả chăng là chiếc tàu đánh cá nhỏ của ai đó chờ bớt sóng gió. Nhục nhã nhất là chuyến về nhà, bị tống tiền một cách thô bạo, dụng dặc. Sau khi báo tin hoảng hốt rằng đã trễ chuyến, tàu chạy trước đó chừng vài phút, người dẫn đường bảo là sẵn sàng lo liệu, đã bố trí vài người chạy xe ôm chờ sẵn ngoài đường cái. Khoảng 5 giờ sáng hoặc sớm hơn một tí, họ mới dám đưa về Sài Gòn. Xe chạy đơn độc giữa khuya, dễ bị xét hỏi lôi thôi. Họ đòi 500 đồng, khoảng đường không xa mấy, giá gấp 5 lần giá thị trường. Người dẫn đường đi trước, Dũng theo bén gót, đi bộ theo bờ cỏ ẩm ướt. Lắm lúc dấp vào gốc cây đau điếng, thỉnh thoảng ngồi xuống ẩn núp khi nghe tiếng động, hoặc thấy ánh lửa di động trong xóm, xa xa, ở miệng biển hảo lánh. Tuy chẳng có lệnh chánh thức, nhưng vẫn là thiết quân luật đến 4 giờ sáng. Ngại nhất là bọn lưu manh do tên dẫn đường bố trí chặn đầu để tống tiền, hăm dọa bắt nộp cho cơ quan biên phòng. Khoảng hơn 4 giờ, đến đường cái, lên xe ông đa ôm, ngỡ là đi thẳng đến Sài Gòn với tốc độ bình thường, nhưng gần đến chợ Long Thành, hắn ta dây lại. Tôi không dám chạy nữa, hôm nay ít người đi nhóm chợ, trong vườn cao su nãy giờ, như thấy ánh đèn pin làm dấu hiệu. Hắn ta đã nhận trước 500 đồng để đưa đến Sài Gòn mà lại bỏ khách dọc đường, không hoàn trả lại trăm nào. Hắn khuyên Dũng xuống xe, vào quán giả vờ như ăn cháo lòng chờ đợi. Gọi tô cháo, làm sao bình tĩnh mà ăn chứ? Lát sau, hai người chạy hai chiếc Honda tới, dừng lại, do tên lúc nãy giới thiệu rồi đưa ra kế hoạch nghe như hợp lý. Tự tay Dũng sẽ lái một chiếc, anh chủ xe ấy ngồi sau yên của người lái chiếc xe kia theo sau. Dũng giữ tốc độ chậm hướng về Sài Gòn lại tốn kém, đến xa cảng, thua keo này gỡ keo khác. Cùng với vài người bạn, anh trù liệu sẽ hùng vốn đóng tàu, mua bãi phía Trà Vinh để được chủ động về kế hoạch. Gần dứt mùa mưa, biển im lặng, ra đi an toàn hơn. Như hài lòng với mình, Dũng đến cái bàn vuông bên vách tìm nước trà. Chợt thấy bức ảnh của mẹ Thiện lau chùi khá sạch, đặt góc bàn, khác vị trí đã ổn định từ 10 năm qua. Dũng cau mày. Vợ chồng Thiện lên đây, do lời yêu cầu của cha và được Dũng mong ước. Hôm trước Dũng tin chuyến vượt biên này sẽ êm thắm. Thiện đến đây một kiểu tiếp quản ngôi nhà của dòng họ mà anh ta là con trưởng nam. Dũng thấy cuộc hứng, nhà rộng rãi, nhiều phòng, nhưng Thiện là kẻ quậy phá, ưa lý luận, luôn luôn tự bào chữa, không chịu thua bất cứ ai. Lại thêm phong cách quên quang liều mạng của kẻ ăn bám, bám bạn bè, gia đình bên vợ. Thiện chịu cực, chẳng tha thiết đến vệ sinh tiện nghi, kiểu tu khổ hạnh bên Ấn Độ. Qua khung cửa sổ, Dũng nhận ra cái quần xanh cũ bạc màu, chắc là Thiện vừa giặt phơi tạm. Kiểu quần bộ đội, Thiện chưa bao giờ đi bộ đội mà lại mặc vào khi đến đây, rõ là lập dị. Dũng thấy dễ giải quyết, Thiện nhiều tự ái giặt, khiêu khích Thiện là xong. Từ sân thượng ông Phán trở xuống. Hờ, tắm rửa rồi hả? Đói thì ăn thêm ngoài quán, hổm rài chẳng ai biết con vắng mặt. Vợ chồng thằng Thiện dạo xóm cũ cỡ 4 giờ chiều về đây ăn cơm uống rượu lai rai, con thấy làm sao? Làm một tiệc cho xứng đáng, thêm rượu để xua đuổi cái giận đen đúa này. Mời anh Thiện ở đây đêm nay uống rượu say ngủ một giấc. Con mất ngủ mấy đêm liên tiếp. Ba đồng ý với con. Nhà rộng nhưng sợ nó thức đêm, nói chuyện khào. Ba thấy sao, anh Thiện thèm về ở đây không? Con với anh Thiện luôn khắc khẩu, chẳng đồng ý với nhau được chuyện gì cả. Cách sống trong thời buổi xưa và bây giờ, đèn nhà ai nấy sáng. Lúc đắc ý, ông Phán thường thay đổi cách gọi Dũng khi là con, khi thì là thằng, là mày. Dũng, mày nói đúng đó. Nhiều khi cao hứng, nó dám nổi khùng. Hiến cái nhà này làm nhà trẻ hoặc là đổi với người khác lấy một căn nhà phía Thủ Đức để trồng tre trồng trúc ạ. Vợ nó chẳng bao giờ dám cản ngăn, mà cản ngăn nó cũng hổng nghe. Làm ra của chẳng ai bằng, phá tán nó giỏi lắm. Thôi mày lo rượu thức ăn cho ngon, lâu lâu một lần. Bữa nay ăn mừng mày bình yên. Lên xe xích lô vô phía Chợ Lớn, Dũng vui vẻ vì hoàn toàn được cha tin cậy. Còn ở nhà vài tháng mới mong vượt biên lần nữa. Thiện ở chung, dễ lộ bí mật, suốt ngày gây gỗ, anh ta đòi chia gia tài lập tức thì sao? Cỡ này mấy tửu lầu ế ẩm, tới ngã tư đường, đặt vài món đặc biệt, biểu họ đem tới nhà, trải nắp bàn, ly tách đầy đủ, rượu ngoại, đại khai 6 món. Liều nữa chỉ vàng là tươm tất, như ông Hoàng. Ăn ngon lại là thêm một cái cớ để Thiện thấy anh em một cha khác mẹ vẫn là anh em ruột. Việc gia tài cửa nhà không nên đá động quá sớm. Tiệc dọn sẵn trên tầng lầu, Dũng hút thuốc phì phà mở cửa cho vợ chồng Thiện vào. Thiện hơi ngạc nhiên, Dũng vội đóng cửa lại. Thất bại phen thứ nhì, không bị bắt là thắng lợi. Mình lên lầu, hay tin vợ chồng anh tới, tôi mừng hết cỡ, nhà mình đơn chiếc. Trong văn phòng khá rộng, thức ăn bày ra, thịt heo quay bánh hỏi, cải xanh hấp với thịt gà xé nhỏ, sườn xào chua, cá chép hấp chua với trái xí muội, bánh mì, rượu mạnh và soda nước ngọt, trái vải ăn tráng miệng. Dũng kéo ghế cho vợ Thiện, nói nhỏ nhẹ, để vợ Thiện không mặc cảm là quê mùa. Tôi bị gạt chị ơi, bị người quen gạt mới đau chứ, hổng mất mạng mà mất của là mừng rồi. Chắc gần Tết mới tính chuyến đi khác. Cỡ này ở dưới ruộng nương ra sao chị? Tôi thì đành ở đây, sống đắp đổi với cái nghề mua đầu này bán đầu kia. Mấy cái máy bơm nước cũ rồi sắt dụng rồi kiếm xe hơi. Thiện rất nhạy cảm, Dũng bảo là còn ở đây tới Tết. Tức là anh ta ngầm bảo Thiện hãy về Châu Đốc, vị trí cũ. Thiện trả lời thay cho vợ. Mọi người sang hèn giàu nghèo đều là con của trời. Sống kiểu riêng của mình, mừng cho chú. Nếu không có chuyện chú ra đi và không được lá thơ của ba, chưa ắt vợ chồng tôi nhín thời giờ để lên đây. Hôm nay dịp tốt lắm, ở miền núi của tôi chẳng ai chết đói cả. Ông Phán linh cảm điều gì bắt đầu trục trặc. Với uy thế người làm cha, ông kéo ghế ngồi ở đầu bàn rồi ra lệnh. Tụi bay ngồi xuống chứ, đứng hoài sao, coi không được à. Mừng gia đình mình đoàn tụ, sau chiến tranh mà còn sống đầy đủ, lại được ăn uống như vậy, phước đức ông bà để lại đó. Thiện ngồi đối diện với Dũng, vợ Thiện hơi lúng túng, gần như chưa bao giờ ngồi bàn ăn với những món lạ nên không biết sẽ ăn nói, làm động tác gì cho phải lẽ. Phận sự của người làm dâu trong lúc này là lấy nước đá cục bỏ vào ly, chẳng lẽ để cho Dũng làm việc ấy? Ông Phán gật gù. Nè, vợ thằng Thiện tự nhiên ngồi ăn, ngồi gần nó, thằng Dũng lo cuộc tiệc thì lãnh phần bỏ nước đá vô ly khui rượu. Thiện nhìn vợ. Bà cứ ăn cứ uống, đoàn tụ gia đình đâu phải mỗi ngày mỗi đoàn tụ như vậy. Vợ Thiện nói khẽ với chồng. Mấy con khô sạc của cậu Tư, tôi muốn nướng cho ba uống rượu, cho mượn cái hộp quẹt tôi xuống bếp. Ông Phán nghe tiếng được tiếng mất nhưng đã hiểu. Con ngồi thảnh thơi. Mấy con khô đó để sáng ăn cháo trắng hay là để trưa ăn cơm nguội, ngon lắm, bà nhớ kiểu ăn đó ở miền quê. Tuy vô tình thốt ra những câu nói ấy gợi cho vợ Thiện chút gì ngượng ngập, thành kiến môn đăng hộ đối vẫn còn trong sự suy nghĩ của người cha chồng nghiêm khắc, nhất là ở Dũng. Thiện vào chuyện. Về xóm cũ, con thấy bây giờ nhiều người biết làm ăn, họ mua củi cây thao lao từng khúc, xẻ ra làm cửa sổ lá sách, làm không kịp bán đó. Miệt ở Lục Tỉnh nhiều người cất nhà mới lắm. Ông Phán nhìn Thiện. Người ta làm được, chứ mày nếu còn ở đây thì chắc trổ tài làm xà bông để coi chơi, tặng bạn bè lối xóm mà. Sài Gòn này khó làm ăn cạnh tranh lắm. Bởi vậy con về quê, vợ làm ruộng, con thì nghiên cứu xà bông nước và xà bông dưới đất sét, đang chờ kết quả đó. Sẽ đăng ký ở tỉnh, nhất định chấn động dư luận cả nước. Xà bông không tốt nhưng bán rẻ mạt. Dũng bận bịu vì chai rượu chát nội địa, rốt cuộc đành lấy chiếc đũa thọt vô cái nút lọt vào trong chai, rót từng ly. Thiện lấy chai nước ngọt đưa lên miệng mà cắn gọn gàng để mở nút, rót cho vợ. Ông Phán nâng ly nước, nhìn hai đứa con trai. Dũng nốc cạn một hơi, Thiện không chịu thua. Dũng rót thêm cho Thiện rồi nói đùa. Anh Thiện cho tôi hỏi điều này. Chuyện sơ sót lớn của anh. Sơ sót cái gì? Sao không đưa hai đứa con của anh lên Sài Gòn cho tụi nó chơi, giải trí? Thằng lớn thì đi nghĩa vụ bên Campuchia, học ở trường đời, tham quan điện Angkor còn hay hơn coi sở thú. Thằng nhỏ đòi đi, nhưng chờ chuyến sau, chưa rảnh rang để lo cho nó, còn thiếu gì dịp. Đúng anh say sưa với cách mạng mà. Ông Phán hiểu tâm lý con, lớn tiếng. Nè, hai đứa bay nói chuyện khác, tao đâu phải là bù nhìn trong nhà này. Dũng nói, con suy luận rằng với cái máy cài tặng cho cách mạng hồi năm xưa, bây giờ anh Thiện hẳn được ưu đãi. Chuyện cầu vui, đâu phải cách mạng là giúp tiền cho bà con rồi đòi hỏi được hưởng danh dự với cách mạng. Tôi không muốn chú mày nói chuyện chính trị. Ba ra lệnh rồi, nói chuyện khác đi. Thiện đáp như vậy rồi rót thêm rượu vào ly của mình. Dũng nhìn lên trần nhà châm điếu thuốc. Chuyện gia đình, tôi xin có ý kiến khiêm tốn này, thành thật nói ra, chẳng lẽ tôi không được quyền nói thành thật. Thế nào tôi cũng đi chui để tìm vợ, tìm con, nhưng chưa biết ngày nào đi trơn tru. Thiện uống thêm hớp rượu. Cứ nói, tôi cho phép chú Dũng nói. Ông Phán cằn nhằn. Tao là chủ nhà lớn nhất trong buổi tiệc này, chứ không phải mày nghe Thiện. Dạ, con xin lỗi ba. Dũng nói, anh Thiện túng thiếu hơn con. Con muốn dịp này tặng anh Thiện chiếc xe đạp cũ, nhưng sườn còn tốt lắm, kiểu mini nhập của Nhật, để cho mấy đứa cháu con anh Thiện sửa lại, đi tới đi lui. Vợ của con đi hối hả, còn để lại hàng chục bộ quần áo, con xin gửi cho vợ anh Thiện, cái nào xài được thì xài, bằng không đem bán. Thiện cao hứng. Tao lấy hết, để liền đó, đốt bỏ. Đừng có suy bụng ta ra bụng người, tao biết chú mày sợ vợ chồng tao dịp này ở đây luôn, chiếm ngôi nhà. Tao về đây vì tình gia đình, không phải để dành nhà ăn bám chú mày. Dũng sừng sỏ. Tôi mà ăn bám à, lo kiếm tiền về tu bổ ngôi nhà này, mấy năm rồi lo săn sóc ba. Mày làm giàu nhờ làm hãng thầu Mỹ rồi ăn cắp đồ của Mỹ. Đúng, nhưng tôi không lười biếng như người khác. Tôi học nghề với tụi công binh Mỹ, góp phần mở rộng đoạn đường khá tốt từ Long Xuyên lên Châu Đốc. Đành rằng Mỹ làm để cho Mỹ xài, nhưng bây giờ nó còn đó, mình xài. Thiện cười giòn. Tao về đây nói rõ cho mày nghe, không phải để giành lại ngôi nhà, rốt cuộc nghe mày báo cáo thành tích giúp quân đội Mỹ. Dũng tức giận, đứng dậy dung tay. Tôi là người thật, không đạo đức giả như... Thiện xuôi tay, hai bàn tay đặt bên dưới cái bàn đầy thức ăn. Dũng à, mày nói lại cho tao nghe rõ đi, mày nói ai là đạo đức giả hả? Ông Phán trố mắt. Tao nói rằng thằng Dũng có lý của nó. Thấy cha đã nghiêng về phía Dũng, Thiện không dằn được bao nhiêu bực tức. Cả nhà này là đạo đức giả, coi đây, à! Anh Dục đứng dậy, nâng một góc bàn lên thật nhanh. Ly chén đĩa thức ăn nhào lăn xuống nền gạch, nghe rỗn rãng. Anh lại quơ chân, đá cái đĩa đựng con cá chép nguyên vẹn mà nãy giờ chưa ai thò đũa vào, rồi nói lớn. Đạo đức giả, đạo đức giả! Tao đập hết, tao phá hết. Ông Phán đứng thẳng người, hai bàn tay nắm lại để lên gân, mặt trợn trừng, như một võ sĩ. Dài thức ăn vụn vặt dính trên mặt ông, áo ông, ướt mem, nào nước mắm, nước chanh. Dũng nhảy tới Thiện, ông Phán quát. Để tao trị nó. Thiện quảng hốt, thối lui, trong khi vợ Thiện chạy đến ông Phán, lấy cái khăn mà chùi mấy vết nhơ trên áo của ông. Ông đạp bừa trên mớ miễn chén nước mắm. Thiện bỗng dưng quỳ xuống hai tay khoanh trước ngực. Trâm lại ba, con là thằng điên. Con quỳ xuống cho ba đánh con rồi giết con. Tao còn sống, mặc dầu tao chết từ lâu rồi. Một ngày tao còn sống là một ngày tao còn quyền hạn đối với dòng họ. Vừa nói, ông vừa bước nhanh tới, mặt đỏ rực như người lên đồng lên bóng, mắt đứng tròng. Như viên tướng trong tuồng hát xuất thần. Như người diễn tuồng nghiêm trang nhưng hài hước, lấm tấm dài đốm nước mắm, nước chấm, tương ớt dính trên tóc, trên vạt áo, trên trán. Ông tiến thêm bước nữa, rồi bỗng trợt té nhũi, dẫm chân vào thịt cá nhầy nhụa trên nền gạch. Ông gượng lại, ngã người trúng cái ghế. Vợ của Thiền đỡ ông, Dũng nói thất thanh:
"Ba, ba, ba có sao không?"
Như tỉnh cơn ác mộng, ông lắc đầu đứng dậy gượng gạo: "Đưa tao lại cái giường đằng kia, cái ghế bố đó cho tao nằm, lấy cái áo khác cho tao thay, tao còn đủ sức thay áo mà." "Thằng Thiện, mày làm gì mà cứ quỳ ở đó như thằng hề vậy? Xuống từng dưới mau, lát nữa hãy lên đây nghe tao nói. Còn thằng Dũng cứ đi chơi, khuya hãy về. Nhắn với tụi quán ăn ngày mai khỏi trở lại. Tốn kém bao nhiêu ly chén đổ bể, mày trả tất giùm tao. Tụi nó lại đây thấy tô chén không còn, thêm đồn đãi xấu hổ." Vợ Thiện lo cái khăn, thao nước rửa mặt cho ông Phán. Lần đầu tiên được làm phận sự của người con dâu trong gia đình, dường như chị cũng hả dạ. Ông đòi một ly nước mát, ra lệnh vợ Thiện xuống tầng dưới để nhắn Thiện lên cho ông dạy việc. Sau khi quét dọn sơ sài, gom rác đến miễn chén thức ăn vào góc nhà, Thiện trở lên với dáng điệu khiêm tốn. Ông từ từ ngồi dậy, bảo Thiện kéo cái ghế ngồi gần mà nói: "Hồi nãy con dẫn thằng Dũng vô phép với vợ chồng con. Con nóng nảy, mất trí khôn, quên rằng ba đang có mặt. Con muốn hất lên đầu thằng Dũng." Ông mỉm cười hiền lành: "Thì hồi nào tới giờ mày ít thăm ba, làm sao mày nhớ ba chứ? Mày mà có tới thăm thì cũng giây lát thôi. Đừng lo sức khỏe cho ba, ba tỉnh táo lại rồi, đủ thứ giận hờn chồng chất cả cuộc đời." Tay chân run lên, nhìn lên trời mà quên nhìn dưới đất. Đạp nhầm đồ ăn trơn trượt thì té, nhờ sâm cao ly thỉnh thoảng ba uống đó. Thiện ngồi ghế khoanh tay: "Con xin lỗi ba, con quên phận sự, quên cái đạo làm con. Người còn trẻ quên được, nhưng ba đã già, phiền muộn từ mấy năm sau giải phóng, tóc bạc nhiều hơn hồi xưa." Buông tay xuống tự nhiên: "Con khỏe chưa? Muốn tỉnh táo thì ngồi thẳng lưng hoặc đứng dậy, thở ba lần, hít vô thì nắm hai bàn tay lại, thở ra thì xòe hai bàn tay. Ba luyện kiểu đó thấy kết quả, nhờ niệm được mấy tiếng Nam Mô A Di Đà Phật càng tốt. Như vậy là xin lỗi ba, mình đóng kịch cho mình coi. Nói như vậy là sai, nhưng biết đó là sai tức là thấy đúng. Bây giờ ba hỏi thiệt nha, về dưới quê vợ con làm chức gì, mấy người cách mạng đối xử ra sao?" "Dễ quá, con cứ sống như đóng kịch từ hồi thời quốc gia. Anh em tính giao cho làm thư ký văn phòng xã, nhưng làm sao con ngồi một chỗ được? Mình đứng ngoài dòng, làm sao họ rầy ra được? Trái lại, nếu họ sai khiến, mình làm không đúng, mình bị kiểm điểm." Tóm lại, suốt ngày nói chuyện nửa thiệt nửa láo, vậy mà có cơm ngày ba bữa và uống rượu, không trả tiền. "Tiền đâu mà mình trả, vợ của con giỏi lắm đó." "Điều đó đúng, vợ thằng Dũng háo thắng, cậy nhà giàu xuống tàu bữa 30 tháng 4 sau khi nhắn miệng với chồng. 2 năm sau mới có thơ từ, biểu chồng qua, ráng tìm cách mà qua. À, còn chuyện lý lịch của con, họ nhắc nhở gì tới ba không, nhất là cậu Tư?" "Dạ, cậu Tư nhắc vụ cái máy cài mà quân đội giải phóng mượn tạm để chống Mỹ. Cái máy cài đó theo ý con, nói khôi hài mà nghe, nó xứng đáng hơn con người. Bên Mỹ chế tạo, người Sài Gòn mua, nó vô chiến khu, chắc xả rác rồi. Cậu Tư rất có cảm tình với ta, nhưng cậu làm chức nhỏ lắm." "Ở chức gì?" "Không hay nói chức gì hết. Già rồi, chữ nghĩa lôi thôi, không hại ai. Nhưng ai mắc nạn thì chắc cậu cũng an ủi bằng lời nói, chứ có quyền hạn gì mà giúp. Cụ thể, ba về dưới, bảo đảm đi trong xóm ăn uống no say, chứ cái biệt thự này ở Sài Gòn, cậu Tư giói tay bên vực không tới. Ba ráng lo đó. Ngày nào còn sống còn ở đây, thằng Dũng sớm muộn gì cũng vượt biên phen nữa. Con thì ở xa xôi, nhà cao cửa rộng so với thiên hạ, nhưng nhiều khi buồn cháy nước mắt. Chẳng hiểu mình đang sống ở xứ nào, ngày nay là ngày mấy, tháng nào, năm nào. Ngủ trưa giây lát thức dậy tưởng là nửa đêm. Nhớ về thăm ba nghe con. ba cho con 1.000 đồng làm sớ phí. Còn cái máy may, giá cả bao nhiêu, chắc 1 chỉ vàng là đủ. Ba đưa cho vợ chồng con. Đừng cho thằng Dũng biết ngang. Thiện đứng dậy. Dạ, lát nữa vợ chồng con ra phía xa cảng, có người quen ngủ ở đó chờ đăng ký mua giấy xe. Đi làm chi gấp vậy? Ở thêm 1 ngày nữa, ngày mai làm bữa cơm bình dân hơn, nếu cần ba với con ăn chung. Thằng Dũng đi Sài Gòn hoặc đi đâu đó mà ăn riêng. Cha con gặp nhau như vậy chưa được. Con buồn lắm, phải về như vậy con không về, nhưng cuộc đời mà, phải về 1 lần, gây gổ 1 lần. Buồn lắm, như là... Như cái gì? Con ưa nói thẳng ruột ngựa, sợ ba giận. Con học hành không tới đâu, nhưng sống qua nhiều cuộc đảo chính, rồi cuộc giải phóng này. Hôm nay buồn như là quật mồ một người thân, mình quật mồ của chính mình để xem những hài cốt chưa tan ra. Thấy cha gật gù, Thiện nổi hứng lên. Con coi vậy, nhưng có cái mà bây giờ... Nhưng ta gọi là... chiều sâu của tư tưởng đó. Hôm nay, con như kẻ đi lạc vào ngôi nhà đầy bóng ma. Gia đình dòng họ gom lại để rồi tự giải tán không trật tự. Hồi trưa về xóm cũ, con thấy tụi con nít sanh hoạt hè, dịp bãi trường đó. Mình ở nhà này cũng là sanh hoạt hè, nhưng là để đập phá bàn ghế, đốn gốc cây phượng, giết mấy con gia sầu. Bãi trường mà giống như tựu trường, không ra cái gì hết. Một kiểu chia gia tài và chia nợ phải trả trong tương lai. Ông phán như hài lòng. Thiện là đứa thông minh, thành thật. Nhưng là cái thông minh thụ động, vô dụng với tài ăn nói ngược ngạo. Lý luận nghe rất hay, nhưng du dơ. Hơn 40 tuổi rồi, mà nó ăn bám bên vợ. Con cái không được học hành. Đúng là cái thằng khùng. 12 con giáp không giống con giáp nào hết. Hay là kiếp trước ông bà làm tội gì ác lắm. Như hồi xưa kia làm điền chủ giật đất của dân nghèo, nên bây giờ thằng Thiện đầu thai vào gia đình để báo hại. Thiện đứng dậy, gọi vợ đến, nhận chỉ vàng và tiền rồi lại cáo biệt. Mặc dù ông Phán nhìn theo rơm rớm nước mắt, đèn đường đã sáng lên, ông thấy như trời bắt đầu mưa rớt hột. Ông Phán nằm dài trên ghế bố, chợt ngồi dậy khi thấy Dũng. Sang này còn đi đầu. Xong xuôi giấy tờ hết chưa? Coi như hơn 90%. Trễ lắm 3 tháng nữa lên máy bay. Có mấy đứa bạn cùng đi một chuyến, con tới gặp tụi nó, bàn bạc qua Mỹ mình nên chuẩn bị như thế nào để hội nhập. Trưa nay học thêm tiếng Anh. Mấy năm qua quên nhiều, nhiều danh từ mới, mình phải làm quen. Lại đây, nếu chẳng có gì gấp. Dũng rót nước trà cho cha, gương mặt ông Phán bỗng trở nên buồn bã, mơ hồ. Ông nhìn lơ đãng qua cái bể cạn. Bà không đau ôm gì hết, nhưng mấy tháng qua sức khỏe giảm sút. Hơn 70 tuổi rồi, con đi, nhà này không còn ai. Đã gửi thơ cho thằng Thiện, nó trả lời vắn tắt rằng đang lo đủ thứ công việc. Cậu tư của nó đau rề rề, chẳng biết bệnh gì. Đoán chừng hồi xưa bị giam thuốc men không đủ. Con đi rồi trở về thăm ba. Nhưng ngày con về không đoán được lúc nào. Đau rồi chết là sự thường. Nhưng cái chết của mình can hệ tới người còn sống. Hôm trước con hụt chuyến vượt biên Long Thành. Ba đi coi một người bạn bị cải táng, xương cốt, cái quan tài chẳng ra cái gì hết. Thiên hạ dửng dưng, kể cả người thân. Phải như vậy thôi. Con ruột thì thương cha mẹ. Đến cháu nội cháu ngoại thì mến ông bà. Qua loa, đâu có gì gắn bó. Trong nghĩa địa làm sao phân biệt người hiền, người ác, người khôn, người dại. Ba muốn nhờ con đi kêu thằng Thiện về đây. Dũng cao mày. Đi châu đốc rồi về tốn kém tiền bạc thời giờ, kể cả cái chuyện năn nỉ anh Thiện con không ngại. Lúc này con thương ảnh lắm, nhưng tánh tình khi thăng khi giáng, rủi gặp trong lúc bất thường, ảnh gây gỗ như hôm nọ làm sao hàn gắn được. Coi vậy chứ nó phục Thiện lắm, tánh nó tốt lắm. Con thấy hôm trước nó quỳ sẵn sàng cho ba trừng trị cái tội bất hiếu. Con nên nhịn nhục con à. Nó chửi đầu này đầu kia cho hả hơi rồi quên hết, không giận dai đâu. Cái tật ưa lý luận, đã lý luận rồi thì nhất định mình đúng 100%. Vậy thì mai mốt con đi, Ba ghi địa chỉ kiếm mấy hồi. Đi từng chặng, Hừng Đông ra xa cảng qua Bắc Mỹ Thuận, Bắc Cần Thơ. Mình bỏ giấy xe, qua bờ bên kia đi xe khác. Hồi xưa con có đi hành quân và làm văn phòng nhiều năm miệt đó đó. Với nụ cười hài lòng, ông Phán nói, đấy ba gửi cho cậu Tư cái áo lạnh và chút ít tiền. Con đưa cho vợ chồng thằng Thiện, nói là của ba gửi, kẻo nó tự ái ngang. Năn nỉ cho nó trở về giữ nhà. Cỡ này, nhờ nhà nước mở cửa, nhà đất bắt đầu lên giá đó. Trước khi rời quê hương đến nước Mỹ xa xôi, Dũng ngậm ngùi. Tuy chưa đủ cơ sở so sánh quê hương mình với quê hương của dân tộc khác, chốn quê hương đẹp hơn cả. Lộ xe xuống cấp gập ghềnh ổ gà, mặt đường lún xuống từng lõm qua mấy cơn lũ lụt khá to. Cây trái bên đường vào mùa nắng vẫn xanh không cần tưới. Cánh đồng không còn cò bay thẳng cánh như xưa, dân số thêm đông, từng rặng cây bạch đàn mọc văng văng. Những căn nhà mới cất, con đường nhỏ từ xóm trong ăn ra xa lộ chưa thành hình. Lúa chín từng mảng, cò trắng bay thưa thớt. Nhớ hồi năm nào đi hành quân với quân đội Mỹ, tình cờ vào quán nghe một ông cụ già bảo loại cò trắng ấy là cò trâu, ưa đậu trên lưng trâu để bắt những con mòng sống bám chen chúc với mớ lông dơ dáy. Thịt cò trâu ăn khét, bởi vậy chẳng ai nghĩ đến chuyện giăng bẫy mà bắt. Còn loại cò ma mang tên ma quá như vậy chỉ vì bộ lông màu đen mốc như bóng ma núp trong tàn cây tràm khó phân biệt. Hình thù xấu xí nhưng thịt ngon hơn. Từng chòm 5-10 nấm mộ bên đường, mộ đá ong xi măng hoặc nấm đất lè tè với bụi xương rồng nhiều gai. Để cho trâu bò không đến gần đạp phá. Được chôn cất trên mảnh đất ông bà để lại hoặc chôn gần người chòm xóm vẫn là hạnh phúc. Tuy nhiên còn vài nấm đất mồ côi, thiếu săn sóc từ lâu. Mương cạn bên đường đầy lục bình, rau mát, lá xanh tươi, bông trổ tím, nghe đâu bông này ăn được nhưng vô vị. Cắm vào bình thì mau héo, đúng nghĩa là hoa dại với vai trò mà tạo hóa ban cho. Không hèn không sang, để điểm tô mấy dũng nước cạn bãi buồn. Bến Bắc Mỹ Thuận, vài ý tưởng mơ hồ từ lâu thoáng qua trong tâm trí, nay được đúc kết lại. Dũng cho rằng ý tứ của anh khá đẹp, chưa nhà văn, nhà thơ, nhà làm kinh tế nào nói ra. Bến Bắc Mỹ Thuận là hội chợ triển lãm thường trực những đặc sản của cả đồng bằng sông Cửu Long. Con tôm ngon nhất, con heo quay béo bở, trái tươi quanh năm, nam bánh phồng tôm. Đĩa cơm với miếng thịt sườn nướng, kẹo chuối, bánh in, bánh lột da từ Cao Lãnh, Sóc Trăng. Bánh phồng khoai, canh chua cá bông lau. Sông Tiền ở đây cong queo, trong hiền lành, như hồ nước to rộng, lục bình trôi, ghe máy chạy. Vài chiếc xuồng nhỏ, ông lão chèo lái, trước mũi là đứa bé khoảng 8 tuổi cầm dầm, quỳ trên sạp để giữ tư thế, bơi hết sức mình. Không mặc cảm với phương tiện lạc hậu với cái nghèo. Sóng đánh tạt vào xuồng trồi lên hụp xuống. Vượt qua sông cái, mình không cứu mình thì ai cứu giùm đây? Tình thương bao la của đồng bào là sự thật, nhưng nỗi mệt nhọc đơn độc cũng là sự thật. Lên chiếc xe ôm, Dũng thong thả nhìn trời mây, qua sông Hậu lúc xế tà. Ăn cơm ở Long Xuyên, gió mát, tìm một chiếc xe ôm đến Châu Đốc rồi qua chiếc xe lôi gắn máy, vào núi Sam, đến khoảng chợ Tịnh Biên. Vào trụ sở ủy ban xã hỏi nhà Thiện, Dũng gặp cô thư ký đúng lúc chuẩn bị đóng cửa cơ quan. Ông bà con với ông đó như thế nào? Chưa hay gì sao? Tôi là em của Thiện từ Sài Gòn mới đến. Nhà ông Thiện bận đám tang 2 ngày rài, cậu vợ chết là liệt sĩ. Anh theo con đường mòn này quẹo chỗ 2 cây thốt nốt mé kinh Vĩnh Tế, chỗ đặt gió, căn nhà nửa lợp lá nửa lợp tôn đó. Mặt trời lặn xuống, sương mù từ dãy đồi bốc lên, vài con bò đi lững thững vào xóm. Để tranh thủ thời giờ, Dũng đi tắt dưới ruộng, đất chưa khô hẳn, gốc rạ còn đâm dài vé lúa non. Cảm giác lạ, suốt ngày sống trên đồng bằng phẳng lì. Con người bị hút theo chiều ngang, sức sống dàn trải tìm chân trời, tìm mặt biển. Nhưng đây là 3 phía đồi núi, 1 phía biên giới, con người thiếu lối thoát theo chiều ngang. Đến đồi nhỏ viền đỏ khi mặt trời gần lặn. Tiếng côn trùng hòa điệu. Dài cụm khói bếp lan tỏa phía chân đồi như hướng dẫn tâm hồn bay bổng. Từ thung lũng ta phải nhìn lên, có gì quyền diệu ở trên cao. Bây giờ Dũng hiểu quê hương hơn lúc trước. Đồng bào vùng bảy núi này thích bàn bạc về đạo lý, về số mạng con người và cõi trần thế. Tổ quốc dính liền với càn khôn vũ trụ. Anh chợt hiểu tại sao hồi chuyến về Sài Gòn vừa rồi, Thiện cả giả với thái độ không chút tự ti, vẫn giữ kiểu ăn mặc xuề xòa như người sơn cước đi dạo trên nương rẫy. Nhà lợp mấy tấm tôn, đúng rồi, thằng bé đứng sớ rớ trước sân. Nó nhìn Dũng, Dũng nhận ra khuôn mặt vuông với cái cằm to, đôi mắt lộ, giống hệt Thiện. Ba đâu rồi cháu? Ông ở đâu, làm cán bộ ở đâu? Chú là Dũng ở Sài Gòn, em ruột ba cháu đây. Bà con mà. Vậy hả, hồi nào tới giờ nghe nói có bà con, có ông nội ở Sài Gòn. Thằng bé hơi lúng túng, Dũng nhìn căn nhà trống trơn. Cái bàn thờ sơ sài, từ mặt bàn thờ đến nền nhà là tấm giấy tang, viết mấy chữ đen. Bàn thờ treo giấy tang với hai ba chữ nho thật to. Bình bông vạn thọ đã héo khô, nhang còn mấy bó. Bên góc nhà, 10 cái ghế đẩu chất đống, chắc là mượn của bà con chòm xóm dịp đám tang chưa kịp trả. Thằng bé đi trước dẫn đường cho Dũng đến chân đồi. Bà ở Sài Gòn nè. Thiện dương hai cánh tay ngoắc lia lịa. À, chú Dũng hả? Hổm rài linh tính báo trước thế nào chú cũng tới. Tôi bận việc quốc gia đại sự. Cậu Tư chết, tôi đứng ra làm trưởng ban tang lễ. Cán bộ dành chức vụ đó, nhưng tôi vẫn là trưởng ban theo quyết định của mợ Tư. Thiện bảo con. Về coi nhà, má đâu rồi?
Má ngoài mấy kênh á, chỗ tiệm mai.
Về coi nhà, chờ má về lo cơm nước nha. Dũng gian nài. Bận rộn thời giờ, để mình ra quán. Bây giờ anh đói không? Tôi thì ăn dọc đường sơ sơ rồi. Thiện ngồi dựa tảng đá, nấm mộ cậu Tư bên triền núi, cách đó chừng 10 thước. Rải rác vài ngôi mộ, mới chôn bên trên phủ chiếc chiếu. Thiện thắp nhang. Dũng cũng xin được thắp một nén. Thiện gật gù. Cậu Tư này có thắp nhang mãn đời thì tôi cũng chưa đền ơn được. Công lao lớn lắm, nuôi vợ tôi. Vợ tôi mồ côi hồi còn nhỏ, chú biết đó. Mợ Tư già rồi, sống với đứa con gái năm ngoái, dời nhà ra Mê Kinh Vĩnh Tế. Nhờ cái máy may của ba cho, sống đắp đổi. Năm nay ít mưa, rẫy bái coi như có làm mà không có ăn. Triền núi này hồi nào tới giờ, chẳng ai làm rẫy. Bây giờ dân mình quá đông chen chúc nhau mà sống. Vợ tôi mai giá cầu vui, chứ cỡ này đồ bên kia biên giới đem qua nhiều, quần áo còn tốt, họ bán rẻ mạt, rẻ hơn công mai. Cái may mắn